Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 79 với đề tài Dứt khoát với tội lỗi. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 42 đến câu 49. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 42 đến câu 49. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi. Thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi. Thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi nào thì phải buộc cối đá lớn vào cổ một người quăng xuống biển? Chúa dùng hình ảnh này để dạy môn đồ về điều gì? Câu hỏi thứ hai: trong trường hợp nào thì phải chặt tay, chặt chân, móc mắt quăng nó đi? Chúa muốn chúng ta có thái độ như thế nào đối với tội lỗi? Câu hỏi thứ ba: Chúa muốn dạy chúng ta điều gì khi nói vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi nào thì phải buộc cối đá lớn vào cổ một người quăng xuống biển? Chúa dùng hình ảnh này để dạy môn đồ về điều gì? Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy dẫy những tội lỗi và mọi điều ác. Không ai sống trong thế giới này mà không phải đối diện với cám dỗ và cạm bẫy đang vây quanh. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng cả thế gian này đều phục dưới quyền của ma quỷ, nhưng con dân Chúa thì không thuộc thế gian này mà thuộc về Đức Chúa Trời. Theo thư Giăng nhất chương 5 câu 19. Vì vậy cho nên, Chúa muốn chúng ta phải có thái độ dứt khoát với mọi tội lỗi, không tự mình gây ra tội lỗi và cũng không làm cớ cho người khác phạm tội. Trong phân đoạn Kinh Thánh trên đây, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy rằng tội lỗi khủng khiếp là dường nào. Không ai được phép xem thường, và mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi mình đã phạm. Để dạy cho các môn đồ học biết về sự khủng khiếp của tội lỗi, đầu tiên Chúa Giê-xu dùng hình ảnh quăng một người xuống biển với một vật nặng đeo trên cổ vì cớ gây cho người khác phạm tội, sa ngã đức tin. Câu 42a ghi: nhưng hễ ai làm cho một trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi. Cụm từ sa vào tội lỗi tức là làm cho một người đi siêu tó, trượt chân, té ngã dài vào trong nơi nguy hiểm hay dẫn một người đến chỗ phạm tội. những đứa nhỏ được Chúa Giêsu nói đến ở đây là những người đã tin Ngài. Đó có thể là những em thiếu nhi hay bất cứ một người nào có đức tin đơn sơ giống như con trẻ. Đối với Chúa, linh hồn người lớn cũng như linh hồn trẻ em thảy đều ngang bằng nhau. Chúa phán, mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Theo Ê-xê-chiên chương 18 câu 4. Cho nên làm cho một người mới tin Chúa, dù là người lớn hay trẻ nhỏ vấp phạm, sa vào tội lỗi, mất đức tin, sa ngã là một tội đáng bị hình phạt nặng nề. Có một số nguyên nhân làm cho người ta sa ngã vào tội lỗi, thí dụ như lôi kéo người ta phạm tội, dạy điều sai trái khiến người ta phạm tội, hay dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hoặc gây sức ép khiến người ta phạm tội. Trường hợp các giáo sư giả dạy tà giáo, hoặc như bà vợ của ông Phô-ti-pha đã dùng quyền lực và sắc đẹp của mình để dụ dỗ và ép chàng thanh niên Joseph làm điều đại ác, phạm tội cùng Đức Chúa Trời là một ví dụ. Câu chuyện được ghi trong Sáng Thế Ký chương 39 từ câu 7 đến câu 9. Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Joseph mà nói rằng, hãy lại nằm cùng ta. Chàng từ chối và đáp, chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa. Trong nhà này chẳng có ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình ngươi vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao? Chúa phán tiếp trong câu 24b, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Cối đá thường là một cối đá lớn hình tròn có nhiều kích cỡ, được dùng để xay xác hay nghiền thóc lúa. Chúa Giêsu đang nói đến hình phạt người gây cho người khác phạm tội. Đó là cột cối đá lớn vào cổ rồi bỏ xuống biển để cảnh cáo những ai đang trên đường phạm tội. Tội lỗi luôn có cái giá phải trả của nó. Đó là sự chết đời đời trong nơi địa ngục, còn kinh khủng hơn là cổ bị buộc cối đá lớn quăng xuống dưới đáy biển sâu. Theo Roma chương 6 câu 23. Trong cuộc sống hàng ngày, xin Chúa cho chúng ta cẩn thận không làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình khỏi bị một tiếng chê bai nào. Theo Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 câu 3. Và sứ đồ Phao-lô cũng khuyên rằng, vậy chúng ta nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm dịp cho người khác sa ngã. Theo Roma chương 14 câu 13. Do đó, những ai cố tình vi phạm điều này xứng đáng để nhận lấy hình phạt kinh khiếp đời đời. Câu hỏi thứ hai, trong trường hợp nào thì phải chặt tay, chặt chân, móc mắt quăng nó đi? Chúa muốn chúng ta có thái độ như thế nào đối với tội lỗi? Khi Chúa bảo, nếu tay, chân hay con mắt xui khiến người đó phạm tội, thì thà chặt tay, chặt chân, móc mắt quăng nó đi còn tốt hơn. Thiết nghĩ không còn có một lời lẽ nào cương quyết, dứt khoát và mạnh mẽ hơn như vậy. Thực ra, Chúa không nói theo nghĩa đen, nhưng đây là thái độ Chúa muốn chúng ta cần có đối với tội lỗi. Thứ nhất, tuyệt đối dứt khoát. Thái độ lưng chừng hay ở mờ đối với tội lỗi báo trước sự thảm hại. Thà mất đi một chi thể, tay, chân, mắt, nhưng được vào thiên đàng hưởng lấy sự sống đời đời hơn là còn đủ tứ chi mà vào ở trong địa ngục đời đời. Thứ hai, mắt là phương tiện để nhìn, có thể dẫn đến sự mê tham của lòng, bởi mắt thấy lòng giấy. Tay, chân là phương tiện để cầm, nắm, đi, đứng, có thể đưa dẫn con người đến chỗ phạm tội nhằm thỏa mãn sự mê tham của xác thịt. Để những điều này không còn là nguyên do xui cho phạm tội và cũng không gây vấp ngã cho người khác, Chúa dạy phải cương quyết dứt khoát từ bỏ, tức chặt bỏ hay móc quăng nó đi. Hễ điều chi tựa như điều ác thì phải tránh xa. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Theo thư Cô-rinh-tô thứ 2 chương 6 từ câu 17 đến câu 18. Quăng vào địa ngục. Từ quăng có ý nói đến ném một vật gì đó mà chẳng màng nó rơi xuống chỗ nào. Địa ngục là hồ lửa đời đời, là nơi dành cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 41 và Khải Huyền chương 20 câu 10. Nhưng những ai khước từ ân sủng cứu rỗi của Chúa Giê-xu mà đi theo con đường của ma quỷ cũng sẽ theo chúng vào đó. Địa ngục là nơi không một ai mong đến đó, vì đây là nơi có khóc lóc và nghiến răng, theo Khải Huyền chương 9 câu 6. Bị quăng vào địa ngục là một hình phạt kinh khiếp vô cùng. Người đó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Những lời nghiêm khắc này dạy chúng ta phải cẩn trọng đối với tội lỗi. Nếu do sự yếu đuối mà phạm tội thì phải ăn năn ngay và dứt khoát từ bỏ dù phải chịu những thiệt thòi nào đó. Vì thà chịu đau đớn bởi phải hy sinh một sở thích hay một điều lợi lộc của đời này mà được ở thiên đàng, còn hơn phải đi vào chốn khổ hình đời đời. Câu hỏi thứ ba, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì khi nói vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa? Muối có đặc tính bảo tồn, tẩy sạch và ướp. Muối bằng lửa hay được ướp bằng lửa? Lửa dùng để thử nghiệm. Mỗi công trình, việc làm của mỗi người đều được thử nghiệm bằng lửa trong ngày phán xét. Sự phán xét này chắc chắn là khủng khiếp. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngài đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 15. Đức Chúa Trời là tình yêu. Ngài không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn và được cứu. Ngài không muốn cho một ai bị quăng vào lửa địa ngục, nhưng được vào sự sống đời đời. Để được cứu, Chúa không đòi hỏi chúng ta phải móc mắt, chặt tay hay chặt chân. Nhưng để được cứu, có thể đòi hỏi một việc còn khó hơn. Đó là đòi hỏi chúng ta phải xử lý dứt khoát tánh kiêu ngạo của mình để có thể bước đến với Chúa Giê-xu nhận lấy ơn cứu rỗi. Và để được cứu, Chúa cũng đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát chặt bỏ đi những mối quan hệ hay ràng buộc nào đang cầm giữ chúng ta miệt mài trong tội lỗi. Nó chỉ đáng dẫn chúng ta đi đến địa ngục, nơi có lửa cháy cả ngày lẫn đêm để chờ ngày phán xét. Xin Chúa giúp cho bạn và tôi hết sức nghiêm khắc dứt khoát với tội lỗi, đồng thời luôn cảnh giác đối với chính mình để không trở thành nguyên cớ gây vấp phạm cho người khác mà chuốc lấy hình phạt đời đời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 9 từ câu 42 đến câu 49 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 80 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, ái tâm Ngài nào có đổi thay. Ngài ban luôn linh ân linh năng cha như lời vàng trong kinh thánh đây, đầy dây môi hú trong giờ này. Kìa Ngài sẽ chân chân đô phước xuống tâm anh tuôn tràn, như thanh ngôn ngày đường còn vàng, đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật Ngài sẽ chân chân đô phước xuống tâm linh anh liền, đời anh dấy.